Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về nỗ lực của Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ là sử dụng giáo sư giả, tiên tri giả trong hội thánh để gieo rắc những giáo lý sai lạc về sự cứu rỗi, khiến bầy chiên dần hồi lạc xa chân lý, đi trở lại con đường xưa lối cũ, trở lại với tinh thần dựa vào sức mình, dựa vào công đức cá nhân, thêm vào sự cứu chuộc vẹn toàn của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn tất, từ đó làm suy yếu đức tin thuần chánh nơi Chúa Cứu Thế mà nhiều khi không nhận ra. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về mưu kế của ma quỷ dùng tà giáo để gây chia rẽ, làm rạn nứt hội thánh, lung lạc đức tin con dân Chúa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trong Vườn Vắng Cô Đơn.
Trong vườn vắng cô đơn, Chúa dâng lời kêu xin. Trong cơn đau thương, Ngài cầu khẩn thiết tha. Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, nguyện ý Cha được nên trong đời sống. Trên đầu mão gai đâm, bên hông Ngài tuôn huyết. Giê-xu yêu thương, thuần phục ý Chúa Cha. Chiều treo trên cây gỗ, đơn chiếc bên đôi đớn đau. Giê-xu không tiếng than, vui lòng chịu nhục nhã trăm đường. Ôi ơn sâu nhiệm, con trời xuống dương trần, đem tình yêu thương cho muôn người đi trong tâm tối. Ngàn muôn đắng cay, Chúa gánh hết cho con rồi. Sự chết không buộc được Ngài, Chúa sống lại trong hiến vinh.
Sau khi tà giáo xen vào hội thánh gây chia rẽ, phân cách, thì ma quỷ lại tiếp tục dùng quỷ kế qua những con người sống dưới ảnh hưởng của chúng, lừa dối bằng chiêu bài hàn gắn rạn nứt và kết hợp mọi người, mọi giáo phái vào trong một hình thức giáo hội duy nhất. Từ đó chúng ta thấy xuất hiện phong trào đại kết các giáo hội toàn cầu, không dựa vào nền tảng của giáo lý thuần chánh, nhưng nỗ lực thực hiện công cuộc thống nhất các tôn giáo bằng sức người, mà biểu hiện rõ nhất là hy sinh những chân lý cứu rỗi đã được mặc khải và thiết định. Một nỗ lực như thế là một lời mời công khai đối với sự lừa dối của ma quỷ, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 7 đến câu 10, đưa đến kết thúc là một hệ thống giáo hội đại dâm phụ như phơi bày trong Khải Huyền chương 17 câu 1 đến câu 18. Trong khi đó, khuynh hướng không tin vào bội đạo, một mặt mở cửa cho tình trạng vô luật pháp và nhẹ dạ về giáo lý, mặt khác đưa đến tình trạng số lượng tà giáo gia tăng đến mức độ hỗn loạn. Bằng chứng càng ngày càng nhiều cho thấy rằng cần phải có một cuộc phục hưng tập trung vào việc sốt sắng nghiên cứu lời Chúa mới có thể thay đổi chiều hướng đưa đến thảm họa diệt vong này. Hiểm họa thông thường nhất hội thánh đối diện là bất hòa do bất đồng ý kiến đưa đến rạn nứt, chia rẽ trong hội thánh là thân thể Chúa Cứu Thế. Tình trạng bất hòa và chia rẽ này có thể xuất hiện ở bất cứ cấp nào, từ hội thánh địa phương đến giáo hội quốc gia hay thế giới. Nguyên nhân có thể vì những bất đồng trong chuyện vụn vặt, những quyết định hành chánh của thành phần lãnh đạo, nhưng cũng có thể lớn hơn do những khác biệt ý kiến về giải kinh, về giáo lý hay thần học. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi trong bài cầu nguyện dốc đồ ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17, Chúa chúng ta đã nhiều lần nài xin Cha giữ gìn sự hiệp một của bầy chiên. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Ấy chẳng phải vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 11, câu 20 đến câu 22. Lời cầu nguyện cao quý này đã được thành nghiệm khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần để kết hợp toàn thể dân Chúa vào một thân là hội thánh nhờ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12-13. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì chúng ta dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12-13. Thánh Phao-lô khuyên con dân Chúa phải nỗ lực kinh nghiệm và thể hiện sự hiệp nhất này, như ông viết trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 6 như sau. Vậy tôi là tù nhân trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một niềm hy vọng mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 6. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ma quỷ nỗ lực tấn công con cái Chúa để phá vỡ sự hiệp một, kích động gây chia rẽ bè đảng, như Thánh Phao-lô nêu lên trong thư Ga-la-ti chương 5, câu 19 đến câu 21. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Nhìn lại lịch sử hội thánh và ngay cả trong hiện tại, chúng ta thấy rõ những rạn nứt, chia rẽ, đổ vỡ trong giáo hội đều khởi sự từ những bất đồng liên quan đến giáo lý, nhiều khi chỉ là những tiểu tiết trong một điểm giáo lý nhỏ mà do ý riêng và do nhận thức lệch lạc, thiếu nền tảng, đưa đến những hậu quả rất trầm trọng. Trong những trường hợp đó, nếu suy xét kỹ lưỡng và nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta sẽ nhận ra bàn tay nham hiểm của ma quỷ là kẻ kích động các biểu hiện của bản ngã trong các tín hữu thiếu cảnh giác. Một điểm nữa chúng ta sẽ nêu lên tại đây, đó là giáo lý sai lạc, che khuất tin mừng. Các quyền lực của sự tối tăm đang nỗ lực tối đa qua trung gian là con người để phủ nhận hoặc bóp méo tin mừng cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng rất quỷ quyệt và biết rằng nếu có thể ngăn cản con người tiếp nhận tin mừng thật đơn sơ nhưng đầy quyền năng của Chúa Giê-xu, là chúng có thể hoàn toàn bịt mắt nạn nhân của chúng đối với sự cứu rỗi. Satan biết rất rõ rằng tôn giáo không thể cứu ai và là sự cứu rỗi giả mạo, cho nên trong thực tế chúng đã tuyên truyền làm cho rất nhiều người tưởng lầm rằng tôn giáo đem đến sự cứu rỗi. Tôn giáo đồng nghĩa với sự cứu rỗi, khiến cho con người khi tìm sự cứu rỗi thay vì đến với Chúa Giê-xu lại tìm đến với tôn giáo, và hậu quả tất nhiên là thất vọng. Tất cả những ai tìm đến với tôn giáo mà không biết gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu và tin mừng của Ngài, không bao giờ có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi thật là gì. Bằng chứng thực tế chúng ta thấy rất rõ là có nhiều người đã ở trong giáo hội cả đời, biết rõ giáo hội qua đủ các lễ nghi, bí tích, nhưng không hề có mối tương giao cá nhân với Chúa, chưa hề kinh nghiệm sự tái sinh, chưa hề kinh nghiệm cuộc sống đắc thắng tội lỗi trong quyền năng Đức Thánh Linh. Đây là những người đến với tôn giáo mà chưa lần nào được nối kết với Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách cá nhân để nhận được sự cứu rỗi Chúa ban. Những người này từng làm đủ mọi công đức vì mình mà không vì Chúa, vì họ không biết Chúa, cũng không kinh nghiệm cuộc đời được biến đổi trong quyền năng của sự cứu rỗi. Lời Chúa ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23 như sau: chẳng phải hễ những người nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 21 đến câu 23. Trong lời dạy trên, Chúa Giê-xu nói đến những người bảo rằng họ từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, hàm ý rằng nói tiên tri và trừ quỷ là những việc công đức rất lớn, nhưng Chúa không kể đến vì họ không biết Chúa. Vấn đề của nhiều tín hữu hôm nay là họ đã làm nhiều điều cho giáo hội, cho người khác mà không có mối tương giao cá nhân với Chúa. Họ chưa từng ăn năn thật và chưa từng đặt đức tin cá nhân nơi Chúa. Họ chỉ là những người theo đạo, theo truyền thống tôn giáo của gia đình. Họ đi lễ nhà thờ, đọc kinh và cầu nguyện theo thói quen và làm tất cả mọi bổn phận tôn giáo vì mình, vì tín niệm riêng mà không vì Chúa, chỉ vì không biết Chúa. Một trong những giáo lý sai lạc đầu tiên về sự cứu rỗi đã xuất hiện ngay từ thời các sứ đồ, khi những giáo sư giả xuất hiện dạy rằng phải giữ lễ nghi và cựu luật thêm vào với đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu thì mới được cứu rỗi. Phao-lô đã kịch liệt phản bác sai lầm này và đã của trách tín hữu Ga-la-ti nhẹ dạ bằng những lời nghiêm khắc sau. Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người trước mắt đã được bày rõ Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho chọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ cho anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những người có đức tin là con cháu thật của Abraham. Đó là thư Ga-la-ti chương 3, câu 1 đến câu 5. Tất cả những tà giáo và các nhóm cơ đốc giáo giả hiệu đều phải được xếp vào cùng một loại trên là vì họ phủ nhận hoặc bóp méo tin mừng thuần túy của ân sủng. Đây chính là thuốc thử tính cách chính thống của cơ đốc giáo. Tín hữu cần cảnh giác đối với bất cứ điều gì làm lu mờ tin mừng cứu rỗi của Chúa cứu thế và sự cứu rỗi toàn vẹn tin mừng đó đem lại là do đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết, chuộc tội cho nhân loại. Hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì trên thập tự giá sẽ giúp một người xác định được sự cứu rỗi mình đang có, khiến cho Sa-tan trở nên bất lực trong việc cám dỗ, dụ hoặc những người đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Câu hỏi cơ bản nhất là, tin lành là gì? Chúng ta cần nắm vững câu trả lời sứ đồ Phao-lô khẳng định trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy, y như tôi đã giảng cho, bằng không, anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 4. Thánh Phi-e-rơ thì nhấn mạnh rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23 phần B. Nghĩa là tội lỗi những người tin nhận Ngài đã được giải quyết một lần đủ cả trên căn bản đức tin chứ không dựa vào công đức hay việc lành cá nhân như Thánh Phao-lô khẳng định trong thư Roma chương 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Và trong Roma chương 8 câu 1, cho nên hiện nay không còn án phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tóm tắt ngắn gọn nhất về tin lành hay tin mừng là hãy tin Chúa cứu thế Giê-xu thì ngươi sẽ được cứu rỗi. Đó là Công vụ chương 16 câu 31. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.